Hỏi và đáp năm. Hỏi năm một. Tám thiền chứng Sammāpatti, bốn thiền sắc giới và thiền vô sắc có thể dùng làm phương tiện để đạt đến danh sắc phân tích trí và để thấy ra sự sanh diệt vi tế của chúng, nhờ vậy mà trở nên nhàm chán và đắc đạo trí tuệ Maggañāna. Ngoài lợi ích này ra, còn những lợi ích nào khác của tám thiền chứng? Đáp năm một. Có năm lợi ích của thiền định. Một, lợi ích thứ nhất của thiền định là hiện tại lạc trú. Ditta Dhamma Sukha Vihara, tức là thọ hưởng hạnh phúc của thiền ngay trong kiếp hiện tại. Điều này muốn nói đến các vị A-la-hán. Mặc dù các vị A-la-hán thuần quán, đương nhiên có các thiền siêu thế Lokuttara Yana, song họ vẫn muốn tu tập các thiền hiệp thế Lokiya Yana vì muốn thọ hưởng lạc trú của thiền này. Bởi lẽ họ là các bậc A-la-hán với các phiền não đã được loại trừ bằng đạo tuệ. Điều này cũng có nghĩa là các triền cái của họ đã được đoạn trừ, nên việc tu tập thiền đối với họ rất dễ. Lý do khác nữa để giải thích tại sao họ thường phát triển thiền định là vì muốn chứng diệt thọ tưởng định. Một định chứng đòi hỏi phải có sự tinh thông tám thiền chứng. Phận sự của một vị tỳ khưu là học kinh điển Pariyatti pháp học, hành thiền minh sát Patipatti và đắc bốn đạo bốn quả Pati Vê Thá. Đó là những gì các vị A-la-hán đã làm. Vì thế, không còn việc gì phải làm nữa đối với họ. Họ hành thiền định không vì lý do gì khác hơn là để hưởng thiền lạc Jhana Sukha trong kiếp hiện tại. 2. Lợi ích thứ hai của thiền định là lợi ích trong việc minh sát. Thiền định là một hỗ trợ cho minh sát trí. Vì với Jhana, hành giả có thể thấy danh sắc chân đế và các nhân của chúng một cách rõ ràng, đồng thời có thể phân tích, phân biệt tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng dễ dàng hơn tâm bình thường. Khi một hành giả đã hành minh sát thấu đáo, đặc biệt là lên đến đạo tuệ Maggañāna và quả tuệ Phalañāna, hoặc hành xả tuệ Saṅkhārūpekkhañāna, thì các bậc thiền thường rất vững. Các bậc thiền này làm cho minh sát trí trở nên rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ và đầy năng lực hơn. Minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực ấy ngược lại cũng bảo vệ cho Jhanas khỏi rơi xuống bậc thấp. Hơn nữa, khi hành giả hành minh sát trong một thời gian lâu dài, mệt mỏi có thể phát sinh. Lúc ấy hành giả nên nhập thiền một lúc cho tâm được nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe, xong hành giả có thể chuyển sang minh sát trở lại. Như vậy, mỗi lúc mệt mỏi xảy ra, hành giả lại có thể an nghỉ trong bậc thiền của mình. Chi tiết xem lại trang 238. Thế nên nhờ định mà minh sát được rõ ràng, trong sáng, mạnh mẽ, đầy năng lực và khéo bảo vệ. Đáp lại, minh sát hủy diệt các phiền não ngăn chặn tâm định và giữ cho nó vững chắc Sammatha, thiền trị, bảo vệ thiền quán và ngược lại là thế. Vả lại, định của bát thiền không chỉ là một hỗ trợ cho việc phân biệt danh sắc và các nhân của chúng thôi, mà vì tám thiền chứng ấy tự thân chúng còn là danh và được kể vào việc phân biệt danh. Xem lại trang 317 ở trên. Nếu một hành giả đã phân biệt được danh sắc và các nhân của chúng, kể cả tám thiền chứng là vô thường, khổ và vô ngã, lên đến hành xả trí Saṅkhārūpekkhañāna, về sau vị ấy có thể duy trì việc phân biệt của mình đối với các hành danh pháp của bậc thiền đó chỉ với một trong tám thiền chứng là đủ. Đây là liên kết trì quán với nhau, giống như hai con bò cùng kéo một chiếc xe vậy. Đó là một sự hỗ trợ khác cho việc chứng đạo quả và niết bàn. 3. Lợi ích thứ ba của thiền định là các năng lực thần thông. Nếu một hành giả muốn làm chủ các thần thông hiệp thế như túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, biến hóa thông, bay trong hư không, đi dưới nước, vân vân. Hành giả phải tu tập 10 kasina và 8 thiền chứng theo 14 cách. Xem chi tiết Vyas 12 Itivita Nideza. 4. Lợi ích thứ tư của thiền định là cái chúng ta gọi là một sanh hữu đặc biệt, đó là nếu hành giả muốn tái sanh vào một cõi phạm thiên nào đó sau khi chết, hành giả phải tu tập định 10 kasina, niệm hơi thở, thiền tâm từ. Nhưng để được chắc chắn sinh vào cõi phạm thiên ấy, thì thiền phải được duy trì cho đến giây phút chết. 5. Lợi ích thứ năm của thiền định là chứng diệt. Sự chứng diệt tận định là sự diệt tạm thời của dòng tâm thức xiết tá cùng với các tâm sở và sắc chất do tâm sanh. Tạm thời có nghĩa là chỉ từ 1 cho tới 7 ngày, tùy thuộc vào quyết định trước của hành giả. Chỉ các vị bất lai, anagami và A-la-hán mới có thể chứng diệt. Đối với các vị A-la-hán, ngoài lúc ngủ và ngoài lúc tác ý đến các khái niệm, còn ra họ chẳng bao giờ ngừng thấy sự sanh diệt hoặc chỉ sự diệt của danh sắc và các nhân của chúng. Tình trạng này kéo dài suốt ngày lẫn đêm và năm này qua tháng nọ. Xem trang 408 để biết thêm chi tiết về sanh diệt trí. Đôi khi họ cảm thấy chán và chỉ muốn không phải thấy các hiện tượng hay pháp diệt Panga Thamma ấy nữa, nhưng vì thọ mạng của họ chưa chết, tức là vẫn chưa đến thời để nhập vô dư niết bàn Paripanna của họ. Vì thế, để chấm dứt việc thấy các pháp diệt đó, họ nhập diệt tận định. Vì sao các vị A-la-hán không bao giờ ngừng thấy các hiện tượng ấy? Bởi vì với A-la-hán thánh quả, các ngài đã đoạn diệt các triền cái đối nghịch với các thiền chi và do đó đã có định. Tâm định thấy pháp chân đế Paramattha Thamma như chúng thực sự là, vì thế nó luôn luôn thấy danh sắc chân đế như chúng thực sự là, đó chính là thấy pháp diệt. Khi một vị nhập diệt tận định, giả sử trong 7 ngày, thì 7 ngày ấy vị này không thấy các pháp diệt nữa, bởi vì sự chứng diệt kéo dài bao lâu, tâm và các tâm sở lẽ ra sẽ thấy các hiện tượng ấy đã dừng lại rồi nên không thấy nữa vậy. Mặc dù các vị A-la-hán có thể trú trong niết bàn chứng A-la-hán thánh quả định, song họ vẫn thích thú trong việc tận định hơn. Vì dù rằng thánh quả định lấy vô vi giới hay niết bàn làm đối tượng, ở đó vẫn còn tâm hành thuộc cảm thọ. Còn trong việc tận định, hành duy nhất còn lại là sắc hành, sắc pháp, material formation, thuộc sắc do nghiệp, thời tiết và vật thực sanh, không có sắc do tâm sanh và cũng không có tâm. Muốn nhập diệt tận định, hành giả phải thiết lập sơ thiền, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt các pháp sơ thiền này là vô thường, khổ hoặc vô ngã. Hành giả cứ tuần tự làm như vậy cho đến thức vô biên xứ, thiền vô sắc thứ hai, rồi hành giả phải nhập vô sở hữu xứ, thiền vô sắc thứ ba, xuất khỏi thiền ấy và thực hiện 4 sự quyết định. 1. Suy xét xem mức thọ mạng của mình có còn đủ 7 ngày không, rồi trong đó mới quyết định thời hạn chứng diệt tận định tối đa là 7 ngày. Cuối thời hạn đó, hành giả sẽ tự động xuất thiền. 2. Nếu Đức Phật cần đến, hành giả sẽ tự động xuất trước khi có một vị tỳ khưu đến gọi. 3. Nếu tăng chúng cần đến, hành giả sẽ tự động xuất khỏi trước khi có một vị tỳ khưu đến gọi. 4. Bốn món vật dụng của hành giả không bị tiêu hoại bởi lửa cháy, nước trôi, chuột gặm, mối xong, vân vân. Sau đó hành giả nhập phi tượng phi tượng xứ, bậc thiền vô sắc thứ tư. Chỉ sau một hoặc hai sát na tâm trong thiền chứng ấy, hành giả liền nhập diệt tận định trong thời hạn đã định. Chẳng hạn như 7 ngày, hành giả không thấy bất cứ điều gì trong khi chứng diệt vì tất cả tâm và tâm sở đã dừng lại. Hỏi 52. Dùng lý thuyết để nhận thức vô thường, khổ và vô ngã, hay dùng định để phân biệt các pháp chân đế, cách nào được xem là dễ nhất và nhanh nhất để chứng niết bàn? Đáp 52. Gì là vô thường? Vô thường là năm uẩn. Định nghĩa này đã được đề cập trong nhiều bản chú giải. Nếu một hành giả thấy năm uẩn một cách rõ ràng, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã, không có gì khó hiểu cả. Nhưng không thấy năm uẩn, họ có thể thấy vô thường, khổ và vô ngã như thế nào? Nếu họ cố gắng làm như vậy mà không thấy năm uẩn, thì minh sát của họ sẽ chỉ là minh sát đọc thuộc lòng, chứ không phải minh sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực thụ mới làm phát sanh các đạo quả tuệ. Thế nào là năm uẩn? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Sắc uẩn tức là 28 loại sắc, rupa, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và 52 tâm sở, cetasika. Thức uẩn là 89 loại tâm, citta. 28 loại sắc là những gì được gọi là sắc. Còn 50 tâm sở và 89 loại tâm là những gì được gọi là danh. Vì thế năm uẩn và danh sắc là một không khác. Tất cả những thứ ấy là danh sắc chân đế. Nếu một hành giả thấy được danh sắc chân đế này, họ có thể hành minh sát và thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của những pháp danh sắc ấy. Còn nếu không thể thấy danh sắc chân đế, họ hành minh sát như thế nào? Vì danh sắc và các nhân của chúng là những đối tượng cần thiết của minh sát trí kia. Mà đây là minh sát thực thụ. Chỉ có minh sát thực sự như vậy mới tạo ra các đạo và quả tuệ mà thôi. Trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật dạy rằng chỉ có một con đường độc nhất, Ekayana, để đạt đến Niết Bàn, không có con đường nào khác. Con đường ấy là gì? Đức Phật nói, phải hành thiền định trước, vì một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy danh sắc tối hậu, chân đế và các nhân của chúng. Lại nữa, một cái tâm an định có thể làm phát sinh cái thấy tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh sắc chân đế và các nhân của chúng. Nhưng chúng ta không thể nói đâu là con đường nhanh nhất để đạt đến Niết Bàn được, vì điều này tùy thuộc vào các ba la mật của một người. Chẳng hạn, Tôn giả Xá Lợi Phất cần nỗ lực khoảng 2 tuần lễ để đạt đến thánh đạo và thánh quả A-la-hán, trong khi Tôn giả Mục Kiền Liên chỉ cần có 7 ngày. Còn Tôn giả Pa-hi-giá Da-ru-chi-ri-giá chỉ cần nghe một thời pháp rất ngắn, đó là Đít-thê, Đít-tha-ma-tăng. Trong cái thấy chỉ có cái thấy. Nói chung, tốc độ mà mỗi vị trong họ đạt đến A-la-hán thánh quả tùy thuộc vào các ba la mật riêng của họ. Hai vị Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã tu tập các ba la mật của họ trong một A-tăng kỳ, A-sang-khê-giá, và 100.000 đại kiếp, Cáp-bá. Còn Tôn giả Pa-hi-giá, Đa-ru-chi-ri-giá thì vào khoảng 100.000 đại kiếp. Nhưng A-la-hán thánh đạo của hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên lại kết hợp với trí giác ngộ của một bậc thượng thụ thanh văn, Aggasawaka Bodhinyana, trong khi A-la-hán thánh đạo của Tôn giả Pa-hi-giá chỉ kết hợp với trí giác ngộ của một bậc đại thinh văn, Mahasawaka Bodhinyana. Như vậy, trí giác ngộ của một bậc thượng thụ thanh văn cao hơn trí giác ngộ của một bậc đại thanh văn là điều tất nhiên. Về 4 loại người đạt đến Niết Bàn, xem trang 286 ở trên. Đối với 4 loại A-la-hán thánh đạo, xem câu trả lời 47 trang 305. Vì chỉ có một con đường độc nhất để đạt đến Niết Bàn, nên các vị thánh đệ tử này không phải đạt đến A-la-hán thánh quả do một ước nguyện, mà họ đạt đến được là nhờ sự nỗ lực trong kiếp hiện tại cộng với nỗ lực trong tiền kiếp, tức các ba la mật của họ hỗ trợ. Hỏi 53. Vòng sanh tử luân hồi samsara thì không khởi đầu hoặc chấm dứt. Các chúng sinh cũng nhiều không tính kể. Như vậy, những người đã từng làm mẹ của chúng ta cũng hằng hà sa số. Làm thế nào chúng ta có thể tu tập tâm từ bằng cách quán rằng tất cả chúng sanh đã từng là mẹ của chúng ta được? Liệu chúng ta có thể đắc thiền tâm từ Metta Jhana bằng cách quán tất cả chúng sinh đã từng là mẹ của chúng ta không? Đáp 53. Thiền tâm từ không liên quan đến quá khứ và vị lai, nó chỉ liên quan đến hiện tại. Chỉ có đối tượng hiện tại mới có thể tạo ra thiền tâm từ, chứ không phải một đối tượng nào đó ở quá khứ và vị lai. Chúng ta không thể đắc thiền bằng cách rải tâm từ đến người chết. Trong vòng luân hồi bất tận này, có thể không một người nào chưa từng là cha hoặc mẹ của chúng ta thực đấy. Nhưng thiền tâm từ không dính líu gì đến vòng luân hồi bất tận ấy. Cho nên không nhất thiết phải suy tư rằng người này đã từng là mẹ ta, người này là cha ta, vân vân. Trong từ bi kinh Kararuyametta Sutta, Đức Phật dạy: ví như một người mẹ với đứa con độc nhất, chắc chắn sẽ hy sinh cả cuộc đời bà cho nó như thế nào, vị tỳ khưu cũng sẽ mở rộng lòng từ đến tất cả chúng sinh như thế ấy. Đây là hướng dẫn của Đức Phật, song chỉ một mình thái độ của người mẹ thôi thì không thể đưa đến thiền. Nếu chúng ta mở rộng lòng từ với ý nghĩa cầu mong con người này được an vui và hạnh phúc, nó sẽ tạo ra thiền. Hỏi 54. Những câu hỏi sau đây tất cả được giải đáp chung bằng một câu trả lời: trong thời kỳ của Đức Phật có một vị Bồ Tát nào không? Bodhisattva. Nếu có, vị ấy đã đắc đạo hay chỉ là một phàm nhân? Putujana. Tại sao một bậc thánh Ariya không thể trở thành một vị Bồ Tát? Một vị thinh văn Sawaka có thể chuyển đổi để trở thành một vị Bồ Tát được không? Nếu không, vì sao không? Theo lời dạy của Sayado, chỉ ngài Ba Ốc, khi một người có thể đắc nhập lưu thánh đạo tuệ và nhập lưu thánh quả tuệ Sota Pati Maggañana và Sotapanna Phalañana, họ có thể chọn không đắc như vậy được không? Vì ước muốn và phát nguyện hành Bồ Tát đạo. Đáp 54. Trước khi đắc một đạo hay quả nào đó, người ta có thay đổi ý định của mình, nhưng sau đó đã đắc rồi thì không được nữa. Trong nhiều bài kinh Đức Phật dạy rằng đạo khởi lên theo một quy luật tự nhiên, Sammata Niyama. Quy luật tự nhiên ấy nói rõ, nhập lưu thánh đạo tạo ra nhập lưu thánh quả. Sau khi đắc vị ấy có thể tiến tới giai đoạn nhất lai, Sakadagami Tư Đà Hàm, tầng thánh thứ hai, chứ không thể nào thối chuyển xuống địa ngục phàm phu được. Một vị nhất lai có thể tiến tới giai đoạn bất lai, Anaham, Anagami, chứ không thể thối chuyển xuống địa vị nhập lưu hay phàm phu được. Một vị bất lai có thể tiến tới giai đoạn A-la-hán, chứ không thể chuyển xuống địa vị nhất lai hay nhập lưu hay phàm phu được. Một vị A-la-hán nhập vô dư niết bàn sau khi chết, chứ không thể thối chuyển xuống các tầng thánh thấp hơn hoặc xuống địa vị phàm phu hay bất kỳ giai đoạn nào khác. Quả vị A-la-hán là chấm dứt. Đây là quy luật tự nhiên liên hệ đến A-la-hán thánh quả, Đức Phật nói nhiều lần. Điều này có nghĩa rằng người ta không thể thay đổi ý định của mình. Và phát nguyện trở thành một vị Bồ Tát sau khi đã đắc đạo quả. Hơn nữa, sau khi đã được một vị Phật hay A-la-hán thọ ký xác định rồi, người ta không thể thay đổi ý định được nữa. Tuy nhiên, một người có thể đã nguyện chờ đợi và sẽ trở thành một vị A-la-hán vào một thời điểm nào đó trong tương lai, và rồi thay đổi ý định và đắc A-la-hán trong kiếp này thì được. Quả vị A-la-hán là chấm dứt, đây là quy luật tự nhiên, liên hệ đến A-la-hán thánh quả. Đức Phật nhiều lần nói, đây là đời sống cuối cùng, không còn phải chịu tái sanh nữa. Quy xuất thí mắt gá, Thanh Tịnh Đạo có đưa ra một ví dụ về một vị trưởng lão Mahathera, tôn giả Maha Sangharakhita, đã thực hiện điều này. Ngài là một người thành thạo trong tứ niệm xứ, đã hành trì quán đến hành xả tuệ và chưa từng thể hiện một thân hành hoặc khẩu hành nào mà không chánh niệm. Nói chung, Ngài đã tu tập các ba la mật thuộc trì quán đủ để có thể đắc quả vị A-la-hán nếu muốn. Nhưng vì muốn gặp Đức Phật Di Lặc Ariméthaya Buddha, Ngài đã quyết định chờ và chỉ trở thành bậc A-la-hán trong giáo pháp ấy của Đức Di Lặc. Theo quy luật tự nhiên chúng ta vừa đề cập, nếu lúc này Ngài đắc A-la-hán thì chắc chắn sẽ không thể nào gặp Đức Phật Di Lặc. Tuy nhiên, vào lúc sắp chết, một số đông người đã tụ tập vì họ nghĩ Ngài là một vị A-la-hán và rằng Ngài sắp nhập vô dư Niết Bàn. Mặc dù trong thực tế Ngài vẫn là một phàm nhân, khi người đệ tử của Ngài nói cho Ngài biết là có rất nhiều người đã tụ tập vì ngỡ rằng Ngài sắp bát Niết Bàn thì trưởng lão nói, ôi, ta đã mong được thấy Đức Phật Di Lặc trong tương lai, nhưng nếu một hội chúng lớn như thế này tụ tập thì để ta thiền thử. Và Ngài hành minh sát, lúc này Ngài đã thay đổi ý định. Hơn nữa, trong những kiếp quá khứ Ngài chưa nhận được một lời thọ ký nào cả, nên chẳng mấy chốc Ngài đắc A-la-hán. Trong thời Đức Phật Thích Ca, không đề cập đến một trường hợp thọ ký xác định cho một vị Bồ-Tát nào cả ngoại trừ Đức Bồ-Tát Di Lặc. Lúc đó là một vị tỳ khưu tên A-di-ta, Tam Tạng, Tipitaka, cũng không nói đến việc khi nào thì vị Phật sau Đức Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, nên chúng ta không thể nói được là trong thời kỳ Đức Phật có bao nhiêu vị Bồ-Tát. Hỏi 5 năm, liệu có thể hành giải thoát đạo và Bồ Tát đạo, con đường trở thành Phật đồng thời được không? Nếu được, pháp môn ấy là gì? Đáp 5 năm, giải thoát là thoát khỏi những phiền não hay vòng luân hồi. Khi một vị Bồ Tát thành Phật, họ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc bát Niết Bàn. Nếu hành giả là một vị tinh văn, cố gắng đắc A-la-hán thánh quả và thành công, hành giả cũng sẽ thoát khỏi vòng luân hồi vào lúc bát Niết Bàn của mình. Một người không thể vừa thành một vị Phật, vừa thành một vị tinh văn được. Họ phải chọn một trong hai, nhưng cả hai đều thoát khỏi vòng luân hồi khi họ đạt đến quả vị A-la-hán. Con đường để đạt đến A-la-hán thánh đạo cũng đã là đạo lộ giải thoát cuối cùng rồi vậy. Hỏi 5-6, pháp môn thiền này chỉ để giải thoát hay nó cũng dành cho Bồ Tát đạo nữa? Đáp 5-6, cho cả hai. Trong một bài giảng trước, chúng ta đã đề cập đến việc Đức Phật Sakyamuni, Thích Ca Mâu Ni, khi còn là Bồ Tát trong các kiếp quá khứ, đã từng làm tỳ khưu 9 kiếp. Nếu nhìn lại pháp hành của Ngài trong 9 kiếp làm tỳ khưu ấy, chúng ta sẽ thấy là gồm tam học, giới, định và tuệ. Đức Bồ Tát có thể hành và đắc 8 thiền chứng, ngụ thông và minh sát cho đến hành xả tuệ. Hiện nay hành giả cũng đang tu tập trì quán dựa trên giới hạnh. Khi đã thực hành tam học, giới, định, tuệ cho đến hành xả tuệ, hành giả có thể chọn một trong hai con đường. Nếu muốn giải thoát, hành giả có thể chọn con đường đi đến Niết Bàn, A-la-hán. Còn muốn trở thành một vị Bồ-Tát, hành giả có thể chọn con đường Bồ-Tát, không có vấn đề gì cả. Hỏi 5-7. Tất cả những thiện nghiệp và ác nghiệp của một vị A-la-hán có nhất thiết phải chín mùi cho quả trước khi vị ấy bát Niết Bàn không? Đáp 5-7, không phải tất cả. Một số thiện nghiệp hay ác nghiệp nào đó có thể thành thục và cho quả của chúng. Nếu những nghiệp nào không chín mùi, chúng sẽ không cho quả và được gọi là vô hiệu nghiệp, Ahoshi Kamma. Chẳng hạn, bất thiện nghiệp của một trong những kiếp quá khứ mà Tôn giả Mục Kiền Liên tạo đã cho quả ngay trước khi bát niết bàn của ngài. Một trong những tiền kiếp trước, Tôn giả đã cố gắng sát hại cha mẹ mù lòa của mình nhưng không thành công. Do ác nghiệp đó, ngài chịu khổ trong địa ngục qua hàng ngàn năm. Và khi thoát khỏi địa ngục, ngài còn bị người ta giết trong khoảng 200 kiếp nữa. Trong mỗi kiếp bị giết ấy, sọ của ngài đều bị nghiền nát. Thậm chí trong kiếp cuối cùng, từng đốt xương trong thân ngài cũng bị nghiền nát, kể cả xương sọ. Tại sao vậy? Nghiệp bất thiện đã chín mùi, trừ phi các thiện nghiệp và bất thiện nghiệp đã chín mùi. Còn không, chúng sẽ không tạo ra quả báo được. Chúng chỉ là nghiệp theo tên gọi mà thôi. Hỏi 58. Sau khi giác ngộ, có phải Đức Phật đã nói, ban đầu tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và những đức khác của Như Lai, Tathagata, đúng không? Đáp 58. Hiện nay quý vị đều chấp nhận rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thành đạt sự giác ngộ viên mãn. Quý vị nên xét lại xem những đức giải thoát của Như Lai có hiện diện trong mọi chúng sinh hay không, đặc biệt là trong chính quý vị. Quý vị có bất kỳ một đức tính nào của Đức Như Lai hay không? Hỏi 59. Tượng không Sunnata của vị A-la-hán trong ngũ uẩn của chính mình có đồng như tượng không của ngài nơi các pháp vô tình bên ngoài không? Niết bàn có đồng như nhập vào không tánh không? Đáp 59. Tượng không trong ngũ uẩn của chính mình và tượng không trong các pháp vô tình bên ngoài giống nhau. Niết bàn được mệnh danh không tánh là do đạo. Khi một hành giả tuệ tri các hành là vô ngã, và nếu vào lúc vị ấy niết bàn, thời đạo tuệ của vị ấy được gọi là không tánh giải thoát. Đạo được gọi là không tánh giải thoát thì đối tượng của đạo tức niết bàn cũng được gọi là không tánh. Ở đây không tánh giải thoát có nghĩa là thoát khỏi các phiền não nhờ thấy tính chất vô ngã của các hành. Hỏi 50. Có phải tất cả kinh điển đều do một mình Đức Phật dạy không? Đáp 50. Hầu hết các kinh sutta trong Tam Tạng đều do Đức Phật dạy. Chỉ một ít bài kinh được nói là do các vị đệ tử của ngài như Tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Maha Ca Chiên Diên và Ananda thuyết. Nhưng các bài kinh do các vị đệ tử thuyết cũng có cùng ý nghĩa như chúng đã được Đức Phật dạy. Bằng chứng cho thấy là trong một vài bản kinh ấy, Đức Phật đã tỏ ý tán thành bằng cách nói lên lời xa thú lành thay, như trong kinh Đại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Dạ của Trung Bộ chẳng hạn. Hỏi 51. Do chúng ta không thể thấy Đức Phật trong lúc nhập định, nếu nhờ năng lực thần thông chúng ta thấy ngài thì chúng ta có thể trao đổi pháp thăm má với ngài được không? Đáp 51. Không, hành giả không thể làm thế được. Chúng ta biết có một loại thần thông được gọi là túc mệnh thông. Nếu một người có được thần thông này và gặp một vị Phật trong kiếp quá khứ nào đó của mình, họ có thể thấy sự kiện đó chỉ như một kinh nghiệm quá khứ, chứ không phải là một kinh nghiệm mới. Nếu có trao đổi pháp thì cũng chỉ là những câu hỏi và câu trả lời cũ, chứ không thể là những câu hỏi và trả lời mới được.